Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào Thượng tọa Thích Nhật Từ. Kính thưa Thượng tọa, những ngày gần đây thì có hiện tượng bài hát đang được giới trẻ rất là yêu thích và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đó là bài hát Độ Ta Không Độ Nàng, vốn có xuất xứ từ Trung Quốc. Bài hát này thì có những cái ca từ liên quan đến Phật giáo như là nhắc đến Phật, đến áo cà sa. Tuy nhiên thì những ca từ này khi nhắc đến Phật giáo có một cái ý nghĩa khá là tiêu cực, có thể nói là khá sân hận, ví dụ như là phá nát cương thường, rồi mắt còn vương màu máu, rồi là vân vân. Thì cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau về bài hát này. Có nhiều người cho rằng là đây chỉ là một sản phẩm giải trí của giới trẻ thì nó không có ảnh hưởng nhiều và cũng đừng nên quá khắt khe về nó. Vậy thì ý kiến của Thượng tọa về vấn đề này như thế nào? Xin mời Thầy ạ.
Tôi thì không tán đồng với quan điểm đó. Về nguyên tắc đó, thì bài Độ Ta Không Độ Nàng đó là dịch tựa đề tôi rất là sát nghĩa, độ ngã bất độ tha, trong album mang cùng tên của cô độc thi nhân, tức là thi sĩ cô đơn, được xuất bản tại Trung Quốc vào tháng 1 năm 2019. Thì trong mạng xã hội Trung Quốc thì album này nó không đến nỗi là quá nổi tiếng, cho đến lúc vào khoảng tháng 3 đó thì Tô Đậm Đàm và Dây Bằng là hai ca sĩ đã hát lại. Lúc đó bắt đầu nó tạo cái hiệu ứng tương đối là mạnh trong cộng đồng Weibo của Trung Quốc. Thực tế thì số lượng người truy cập nó khoảng chừng đôi ba triệu người trên tổng số 1.4 tỷ người Trung Hoa, thì tôi nghĩ rằng nó không phải là hot lắm. À, về giai điệu của bản nhạc gốc á, thì nó rất là da diết, chứa đầy chất ngôn tình bi ai hận đời của một vị tu sĩ trẻ, đã khiến cho người nghe đó chỉ cần thưởng thức một lần đó lòng cảm thấy gọi là da diết theo cái cuộc tình bí lối đau thương của một vị tu sĩ Phật giáo mới tu với một quận chúa. Điều đáng nói đây đó là khi tháng 4 năm 2019 đó, tuyên chính người Việt Nam chúng ta đã viết lại lời Việt theo dạng phóng tác, và ca sĩ Trần Anh Duy trình bày đó rất là ấn tượng. Thì lúc bây giờ nó mới tạo ra một cái làn sóng rất là dữ dằn ở trong mạng xã hội và đặc biệt là trên YouTube. Vào giờ phút này là ngày 12 tháng 6 năm 2019 đó, thì search ở trên Google á, tựa đề Độ Ta Không Độ Nàng đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái bản hit của Trần Anh Duy đó đã đạt được 14 triệu rưỡi. Rồi nhiều người lại tiếp tục, trong số đó có chính Trần Anh Duy lại phổ biến bài này thành một cái file độc lập nữa, đạt được là 9 triệu, rồi 6 triệu, rồi 4 triệu. Tức là riêng Anh Duy không đó đã có nhiều clip, và mỗi clip như vậy đó là đạt được hàng triệu, so với cái bản gốc của Trung Quốc là vượt xa. Ngoài Anh Duy ra thì chúng ta còn có các cơ bản như là ca sĩ Thánh Phương đã trên 3 triệu, rồi Hương Ly hơn 4 triệu, YouTuber Thiên An 17 triệu, Thái Quỳnh đã làm cho bài nhạc này đã vượt qua rất nhiều các việc bóp để ghi tên mình vào trong bảng xếp hạng âm nhạc, rất là ấn tượng. Thì tính sơ bộ như vậy thì chúng ta thấy đã có khoảng trên 50 triệu lượt view về bài nhạc này bởi các ca sĩ khác nhau. Ngoài ra đó thì vào thời điểm ngày hôm nay đó thì trên YouTube đã có hàng trăm bản này đã được xuất hiện. Và trong mấy ngày tới đó thì tôi đoán là nó sẽ có thể lên hàng vài trăm, vì nó quá hit, hit đến độ đó là ai muốn câu view để mà đạt được cái phần trả nhuận bút của YouTube đó, thì người ta sẵn sàng biến chế đôi chút hoặc là biến chế lời hoặc là biến chế nhạc thì cũng có thể là đạt được cái hít tương tự. Lý do mà tôi không tán đồng với quan niệm rằng đây là một cái bài nhạc cho giới trẻ không nên quá khắt khe. Thực ra đó, nội dung của bản nhạc này đã khắc họa một cái bức tranh rất là tiêu cực về một tu sĩ Phật giáo dù chỉ là mới tu đối với một quận chúa. Thì tác giả người Trung Quốc giới thiệu thêm cái phần dẫn nhập của bài này, đó là một quận chúa đến chùa yêu lòng đem lòng yêu một vị tu sĩ trẻ. Tu sĩ trẻ này giữ mình với đạo cho nên là không hồi đáp lại. Cô ấy đã đến hỏi trực tiếp và bằng cái hồi đáp trả lời không đó thì cô ấy nghĩ rằng là mình đã vỡ mộng. Rồi một hoàng tử đem lòng yêu cô ta trong ngày động phòng đó thì đã thể hiện một cái hành động nó giống như là một cái dạng tạm gọi giống như hiếp dâm vậy đó ha. Cho nên là cô ấy đã khổ quá và đã tự tử chết. Rồi khi tin này đến được vị tu sĩ trẻ đó đó, tu sĩ đó mới hận tình đánh giá là chính mình, mới thấy là mình cũng đem lòng yêu cô ấy nhưng mà cô không dám nói ra. Rồi vì yêu quý đạo cho nên là giữ cái tình yêu đó một cách trong sáng thôi. Nhưng mà khi biết cô gái chết á thì vị tu sĩ trẻ này mới cảm thấy là hận hoàng tử đó, mới cầm thanh kiếm là chém đứt cái cổ và nói những cái lời than vãn trách Đức Phật đó, tại sao đã không độ người mà mình thương yêu để cô ấy phải lâm vào cái tình trạng là chết đau đớn như vậy. Đó, thì nếu xét về nguyên tác chữ Hán Bạch Thoại đó với cái phần phóng tác của Tuyên Chính đó, thì lời lẽ phóng tác trong bản tiếng Việt đó đậm chất ngôn tình hơn, da diết hơn và thêm mắm thêm muối thêm gia vị vào. Mà nếu so vào trong cái bản nguyên tác chữ Hán Bạch Thoại đó thì nó không có những cái điều đó. Tôi nói ví dụ như trong bản chữ Hán đó người ta chỉ nói rất là đơn giản là nhãn tình hoàng hồng, có nghĩa là con mắt vẫn còn ửng đỏ. Con mắt đây là của vị tu sĩ trẻ đó, là khi mình thương nhớ một người nào đó quá, có thể là cái việc thương nhớ đó nó làm cho người ấy nhìn đăm chiêu, thậm chí là mất ngủ. Thì cái hiện tượng mà đăm chiêu và mất ngủ nó sẽ tạo ra cái phản ứng máu nó đỏ trên con mắt, nên gọi là máu ửng đỏ, mắt ửng đỏ thôi. Rồi cái phóng tác của Tuyên Chính đó, rất là ngôn tình, mắt còn vương màu máu thì nó đồng bằng cường điệu lên, nó làm cho cái ca khúc đó được hấp dẫn hơn. Và nhất là giới trẻ chợt yêu rồi chợt tan vỡ, vội yêu vội tan vỡ đó, nghe cái giai điệu da diết như thế với cái cuộc tình lâm ly như thế thì rất là thích. Hoặc là một cái câu khác á, thì trong nguyên tác á nó rất là đơn giản thôi. Tha dĩ kinh bất tại, tức là nàng ấy nay không còn nữa. Thì trong cái bản phóng tác á là hồng nhan chẳng trông thấy đâu, thì nó lại hấp dẫn hơn, nó thu hút người ta nhiều hơn. Hoặc là trong nguyên tác á, chữ Hán á, thì nó nói về cái việc mà tiếng mõ rất là đơn giản. Thủ khể mộc nư, tức là tay mình đánh cái tiếng mõ thôi, đánh cái mõ. Lại được phóng tác ở trong bản tiếng Việt á, rất là lâm ly. Lại một tay ta gõ mõ, phó nát phá nát cương thường biến hoại. Trong đây là tay mình đánh mõ, nhưng kia đó không có nói gì phá nát cương thường biến hoại hết. Cái câu kế tiếp trong câu nguyên tác là gì? Bồ đề hạ tái vô tha, là dưới cái gốc bồ đề mà cô gái thường đến, in đậm ở trong trái tim của vị tu sĩ trẻ này đó. Thì dưới cái bồ đề đó bây giờ không còn hình ảnh của nàng ấy nữa. Nhưng mà phóng tác lại là một tay ta gõ mõ phá nát cương thường biến hoại. Thực tế thì cái này rất là tối nghĩa. Cương thường biến hoại là gì? Không có nghĩa gì hết. Phá nát cương thường là phá nát cái gì? Cương thường đó là quan điểm của Nho giáo chứ không phải quan điểm của Đạo Phật. Và trong nguyên tác không có nói gì về cái này hết. Hoặc là trong cái lời lời lặp lại đó, cái bằng lời gì, cái lời lời hai đó, điệp khúc đó, lời hai đó, thì tiếng mõ vang lên phủ phàng. Hoặc là một cái điệp khúc khác đó, thì là tiếng mõ xưa rối loạn. Trong nguyên tác không có tiếng mõ nào được mô tả là phủ phàng cũng không có tiếng mõ nào là rối loạn. Đây ta chỉ diễn tả là gì, tay của vị tu sĩ này cầm lên gõ cái mõ, thế thôi, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà vì là phóng tác cho nên cái tính ngôn từ, ngôn tình của nó da diết theo cái dạng là thất tình, là trách đời, hận chính mình, rồi hờn Đức Phật. Tại sao Đức Phật đã không độ được ấy? Còn trong nguyên tác thì không có nói gì Phật đang ngồi trên cao cả, hoàn toàn cái câu đó không có luôn. Nhưng mà phóng tác đã thêm vào nó quá nhiều. Như vậy điều này cũng đã lý giải được một cách gián tiếp rằng là tại sao trong mạng xã hội Weibo của Trung Quốc với 1.4 tỷ người sử dụng đó, thì bài này nó chỉ có được một vài triệu lượt view thôi. Từ khi qua đến Việt Nam á, nhất là trong mấy ngày qua đó, thì nó trở thành một cái hiện tượng rất là hot, không thể nào tin được. Là bởi vì cái ngôn ngữ, ngôn tình này nè, nó quá cường điệu. Cường điệu đến độ đó là người nào đã trải qua cái cuộc tình gian dở, hoặc là do chính mình, hoặc là do người ấy không còn nhớ lời hẹn ước xưa, hoặc là do gia đình cấm đoán, hay là bất cứ một cái nguyên nhân nào đó, cảm thấy nó bị cuốn hút vào cái bế tắc của cuộc tình không có lối thoát. Và điều đó nó làm cho giới trẻ Việt Nam đó là say mê. Và điều mà tôi muốn nói hơn nữa đó, thì cái cấu trúc nội dung của bài nhạc này, dù là nguyên tác chữ Hán hay là phóng tác tiếng Việt của Trương Chính do Trần Anh Duy trình bày đó, thì nó giống như cái kiểu chuyện tình Lan và Đẹp được nhóm Tự Lực Văn Đoàn phóng tác đó, là cường điệu hóa về cái cuộc tình xảy ra trong chùa của Lan và Đẹp, theo kiểu là cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại. Cái nỗi đau đớn về cái câu chuyện thất tình đó đã làm cho người nghe, nếu không nghiên cứu và không hiểu rõ đây là cái hư cấu đó, thì sẽ vô tình ngộ nhận rằng là tất cả các tu sĩ vào chùa tu đó đều là những người thất tình, chán đời, buồn khổ, bất hạnh, bế tắc mới chọn lấy con đường tu. Đang khi việc đi tu đối với các tu sĩ Phật giáo đó là giác ngộ chân lý, và thấy rất rõ là không có con đường nào cao quý hơn, không có lý tưởng nào phụng sự có giá trị hơn, cho nên nó đã bỏ lại sau lưng hết tất cả các cơ hội hưởng thụ để trở thành một người hữu ích và giá trị cho đời. Cho nên đứng từ góc độ lý tưởng cao quý của người xuất gia đó, thì tôi không tán đồng bài nguyên tác bằng chữ Hán và bài phóng tác bằng tiếng Việt độ ta không độ nàng, bởi vì nó tạo ra một cái hình ảnh quá tiêu cực, quá sai lầm, quá ảm đạm, quá bi quan, chán trường, tuyệt vọng của một tu sĩ đã lỡ rơi vào cái cõi yêu đương không lối thoát, đến độ là giết cái người mà anh ấy thù hằn đó bằng một cái lưỡi kiếm. Thì cái trường này không có thật mà, nó là hư cấu mà. Nhưng mà dù là hư cấu không có thật đi nữa, nhưng nó để lại cái tác hại đối với ít nhất là gần 50 triệu lượt view của cộng đồng người Việt Nam. Và nó cũng tạo ra một cái hình ảnh tiêu cực tương tự đối với mấy triệu lượt view của cộng đồng người Trung Hoa.
Vâng, ngoài ra thì con thấy là nếu cái tên độ ta không độ này nó thể hiện nó không đúng với chân pháp của nhà Phật không ạ?
Vì đây là một bài ca ngôn tình, vừa thể hiện cái sự hờn giỏi của nhân vật là tu sĩ trẻ đối với Đức Phật, cho nên đó là cái ca từ của tựa đề này và được lặp đi lặp lại ở trong bài ca đó, thì nó phản ánh một cái bế tắc và vô lối. Giả sử cái câu chuyện đó là có thật đi, thì đương sự dù đó là người đời, hú hồ á là một tu sĩ thì không thể trách được. Cái chuyện tình yêu bị tan vỡ, hoặc là tình yêu mà không thể hiện được để không đến được với nhau, rồi cái bất hạnh dẫn đến cái chết của cô công nương này, thì nó không có lý do gì để mà hờn trách Đức Phật. Vì Đức Phật đâu phải là người đã tác tạo ra cái câu chuyện đó, mà bản chất của các cái cuộc tình hòa hợp hay là tan vỡ đó, có thể nói là 95% là do lối sống và cách cư xử của hai con người, hoặc là có một cái hình ảnh thứ ba nào can thiệp vào, chứ nó không phải là cái sự sắp xếp của Đức Phật hay bất cứ thượng đế hay thần linh nào khác hết. Cho nên hờn Đức Phật trách Đức Phật trong tình huống này đó là một cái sai lầm lớn. Tại sao độ mình mà không độ được cô ấy? Thực ra mặc dù kết thúc của bài ca này không đề cập đến, nhưng mà chúng ta vẫn có thể suy luận, dù đó là hư cấu thôi. Khi mà vị tu sĩ trẻ này dùng thanh gươm chém đứt cổ hoàng tử thì chắc chắn đó, không chỉ vị tu sĩ trẻ này sẽ bị xử tử, mà dòng họ máu mủ của ba đời, thậm chí là năm bảy đời sẽ bị chu di. Đó là theo luật nước mà, đó là giết hoàng tử, giết vua, giết công chúa, giết hoàng hậu, giết nữ hoàng chắc chắn là sẽ bị chu di tam tộc thôi. Như vậy đó, về bản chất đó, cái tựa và nội dung nó không thể phù hợp với nhau rồi. Cái này không thể độ được cô ấy, độ được ông thầy ấy được. Thì đã phạm pháp thì không ai có thể độ được người phạm pháp. Luật pháp phải nghiêm trị người phạm pháp. Còn hoàng tử này tạo ra cái bất công đối với cô công nương thì luật pháp sẽ nghiêm trị. Nếu luật pháp không nghiêm trị thì luật nhân quả sẽ nghiêm trị. Là người thương cô nàng, không thể vì cái thương, nhân danh cái thương đó mà mình lại phải đi trả thù cái người đã tạo ra nỗi đau cho cô nàng này, để cô nàng này phải chết một cách là tức tử bằng sự tự tử. Đó là điều mà chúng ta thấy xảy ra rất nhiều trong thế giới trần tục của những người phàm. Khi mà hận tình quá trả thù, rồi đau khổ quá đó thì trả thù cái người đã mang lại đau khổ cho người mình thương. Hoặc là một tu sĩ, mà tu sĩ này đó, nếu ở trong cái đoạn đầu chúng ta thấy là rất là biết giữ chính mình, tức là nén cái cuộc tình lại để giữ mình với đạo, cho đến lúc mà biết cô nàng mà mình thương, mà mình đã nỗ lực vượt qua, bị chết do một tác nhân đó là hoàng tử đó, thì lúc đó mới khởi lên cái cơn hận và giết cái người đó. Nếu là tu sĩ thì tôi không tin rằng là điều đó là có thật đâu, vì đây là cái câu chuyện hư cấu. Mà trong lịch sử 2600 năm của đạo Phật, tại 175 quốc gia và vùng lãnh thổ, chưa bao giờ có câu chuyện nào tương tự như thế. Tương tự như thế. Như vậy mượn hình ảnh của một tu sĩ Phật giáo mà là trả thù tình như thế đó, thì tôi nghĩ rằng là xúc phạm đến các vị tu sĩ, và điều đó là nó không thích hợp được. Và là, nếu đó là một cái câu chuyện mô tả về người đời đi, thì cái đó cũng không tán đồng được. Mặc dù nó có thể xuất hiện ở tình huống A, trường hợp B, nhưng mà đưa nó vào trong lời ca bằng cái sự trả thù, hận thù, bạo lực, bạo động như vậy đó, thì nó vô tình nó tạo ra cái tình trạng là gì? Vẽ đường cho hư dại. Và rất nhiều chàng thanh niên hay là các cô gái mới lớn hận tình, thay vì nỗ lực vượt qua, đánh giá là cái cuộc tình tan vỡ đó để khắc phục và có một cái cuộc tình mới trong tương lai, thì nhiều người ta sẽ bắt chước cái lối ứng xử bởi cái lời ca da diết nặng tính ngôn tình tiêu cực này đó, bạo lực này đó, thì họ sẽ trở thành bản sao của cái lời ca đó, và điều đó nó sẽ mang lại rất nhiều các hậu quả tiêu cực cho xã hội và cộng đồng. Đây là điều mà tôi rất là quan tâm, cho nên đó tôi không tán đồng với anh hay là chị Tuyên Chính, người đã phóng tác lại tác phẩm này và đưa quá nhiều những cái nội dung lâm ly bi đắc theo dáng tiêu cực mà trong nguyên tắc không có. Nó làm cho người nghe và xem clip này đó sẽ bị kích động theo một cái hướng rất là tiêu cực, đó là hận tình, hận người và trả thù tình bằng các hành động phạm pháp như thế là rất nguy hiểm. Cho nên nó chấp nhận cái bài ca này đó, là chúng ta sẽ chấp nhận các cái dẫn dắt mang tính tiêu cực mà vốn nó có thể là một rủi ro với bất kỳ một bạn trẻ nào đang rơi vào cái tình trạng hận tình và thù đày. Và điều đó là điều rất là nguy hại, và tôi nghĩ là cái rủi ro từ cái góc độ đó là khó có thể tránh khỏi ở hiện tại và trong tương lai.
Dạ vâng, thưa Thượng Tọa, một bài hát như thế mà lại được giới trẻ yêu thích và lan truyền rất là mạnh mẽ, thì thầy có nghĩ rằng là giới trẻ đang rất là thiếu hiểu biết về văn hóa Phật giáo, hay là chúng ta đang có vấn đề trong việc tuyên truyền hoằng pháp, đưa đạo Phật gần với giới trẻ? Bởi vì trong tâm thức của người Việt Nam, người theo đạo Phật cũng như là không theo đạo Phật, thì hình ảnh ngôi chùa, hình ảnh ông Bụt là đại diện cho những cái gì đó rất là thiêng liêng, rất là hướng thiện, rất là hướng thượng. Tuy nhiên trong bài hát này thì những cái hình ảnh đó đã bị bóp méo, đã bị làm lệch lạc. Ý kiến Thượng Tọa như thế nào ạ?
tôi tán đồng với chị cả hai phương diện. Thứ nhất á, là hiện tượng kém hiểu biết văn hóa không phải chỉ một bộ phận giới trẻ đâu, mà nó là một bộ phận của người Việt Nam. Rộng hơn nữa là thiếu hiểu biết về văn hóa Phật giáo. Cho nên á, là anh chị tuyên chính nào đó đã phóng tác, và các ca sĩ đó đã nhập cuộc chỉ vì muốn có được cái số lượng view thật là đông cho bản nhạc của mình, đã biến nó trở thành một trong những cái bản hit mà việc đầu tư nó gần như là không phải tốn tiền gì hết á. Nó mang lại cái tên tuổi cho các ca sĩ đó. Thì vậy ở đây đó, việc mà các ca sĩ tham gia truyền bá bản nhạc ngôn tình tiêu cực bạo lực này đó, và chính là cái người phóng tác ra nó đó, thì tôi nghĩ rằng là đã làm cho cái tác hại và những phương diện tiêu cực về quan hệ giữa con người với con người, rồi và sự tôn trọng luật pháp sẽ bị phá vỡ đi. Cho nên sự thiếu hiểu biết về văn hóa Phật giáo đó phản ánh hình ảnh một tu sĩ rất là tiêu cực, mà vốn nó chỉ là hư cấu thôi mà. Và tất cả chuyện đó nó làm cho người ta đó trở nên là rất là hoài nghi về sự đi tu có lý tưởng của các vị xuất gia. Vì thường trong văn học đó, người ta thường có cái quan niệm là gì? Xã hội được thu nhỏ qua một cái câu chuyện, cái câu chuyện đó được thu nhỏ qua một nhân vật, nhân vật đó được thu nhỏ qua những cái lời nói. Và trong bài nhạc này đó thì tất cả những cái hình ảnh của tu sĩ đó giống như là được thu nhỏ qua các lời ca ngôn tình tiêu cực của vị tu sĩ hư cấu. Và cái này nó làm phá vỡ hình ảnh cao quý của tu sĩ, nó phá vỡ cái văn hóa đi xuất gia vì lý tưởng cao quý phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân, không chỉ của tăng sĩ Phật giáo Việt Nam mà của tăng sĩ Phật giáo trên toàn cầu. Thì phần mà văn hóa đó đã vô tình tạo ra rất nhiều các cái ảnh hưởng tiêu cực đối với hình ảnh của tu sĩ Phật giáo nói chung. Về phương diện thứ hai đó, thì chúng ta cũng cần phải đánh giá lại về những nỗ lực của tăng ni và Phật tử trong việc giới thiệu văn hóa Phật giáo, hình ảnh ngôi chùa, hình ảnh ông Bụt, hình ảnh của các vị tăng sĩ. Có lẽ là chúng ta làm quá ít về việc truyền bá những hình ảnh cao quý này. Do đó, đó là trong cộng đồng Việt Nam nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng đó, vào thời điểm này đó, gần như là họ biết rất là lơ mơ về hình ảnh của tu sĩ Phật giáo. Họ thấy cái ngôi chùa như là một cái địa điểm mà cái cuộc tình ngang trái và sau đó đến là khổ đau đó nó diễn ra, và hình ảnh tu sĩ là cái gì đó tượng trưng cho những con người bế tắc, bí lối, là thiếu lối thoát, tạo ra những cái hành động là khổ cho mình và nó khổ cho người. Và tất cả những điều này đó nó đòi hỏi đến nỗ lực nhiều hơn nữa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói chung và các tu sĩ Phật giáo Việt Nam nói riêng, để làm thế nào đó chúng ta truyền thông điệp rằng đó các vị tu sĩ đi xuất gia vì lý tưởng, đó là làm thế nào với kiếp người ngắn ngủi này chúng ta mang lại lợi ích cho số đông, lợi ích cho cộng đồng, dân tộc, đất nước và con người Việt Nam. Và nếu không làm được việc đó thì chúng ta nghĩ rằng là mình còn thiếu sót cái phần trách nhiệm và tính cam kết. Thì thông qua cái sự kiện tiêu cực do bản nhạc Độ Ta Không Độ Nàng đó ảnh hưởng đến hình ảnh của tu sĩ Phật giáo, hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của ngôi chùa, thì chúng ta hãy cùng bắt tay nhau, nỗ lực cùng nhau. Thay vì trách cái cuộc đời rằng tại sao kém hiểu về Phật giáo, thì chúng ta hãy quy cái trách nhiệm đó một phần cho chính các vị tu sĩ chúng ta và Phật tử chúng ta là chưa làm đúng mức để những cái bản nhạc thế này, giả sử nó có bị lạm dụng phổ biến thì cũng không ai xem. Vì ta biết là nó ngược lại với văn hóa Phật giáo, nó ngược lại với động cơ lý tưởng đi tu của các vị tu sĩ, nó ngược lại với phong cách là từ bi, trí tuệ, cứu người giúp đời của Đức Phật, nó ngược lại với văn hóa mấy chùa che chở hộ dân tộc. Nếu sống muôn đời của Tổ Tông thì tự động không ai đi truyền bá nó, không ai đi xem nó, không ai tạo ra thành một cái hit nó quá đông đến gần 50 triệu người rồi là xem nó. Thì tôi nghĩ rằng nó có một cái gì đó, có lẽ là chúng ta chưa làm hết mức để các hình ảnh về ngôi chùa, về Đức Phật, về tu sĩ Phật giáo được hiểu đúng. Như vậy thì nhân dịp này đó, thì tất cả chúng ta hãy cùng nỗ lực để làm thay đổi nhận thức của quần chúng về những điều cao quý mà chúng ta cần phải cam kết nhiều hơn.
Vâng, vậy thì đối với cái hiện tượng bài hát như thế này thì chúng ta cần phải có những cái động thái như thế nào để ngăn chặn những cái ảnh hưởng tiêu cực của nó đến với giới trẻ, đặc biệt là những người con Phật, thì chúng ta nên làm gì ạ?
Đề nghị của chị Kiều Giang rất là có ý nghĩa. Thì ngày hôm nay thì tôi mới được xem bài Độ Ta Không Độ Nàng do ca sĩ Phật tử Phương Thanh trình bày, lời của thầy Thích Đông Hoàng hay Đô Hoàng gì đó, và dưới sự, Thích Đông Hoàng, và dưới sự trợ giúp của người viết nhạc đó là Hoàng Kim. Thì toàn bộ cái giai điệu á của bản nguyên tác á được giữ lại. Thì thầy Đông Hoàng đó đã thay đổi hoàn toàn các ca từ và tạo ra một cái bài nói về giá trị của Phật giáo, giá trị của tu sĩ, giá trị của ngôi chùa. Tôi xin trích một cái đoạn đầu tiên thôi. Phật ngữ tòa quy nghi quá, cứu giúp nhân sinh khổ nạn, đề người còn si dục tham, cứ mãi không buông sắc phàm, vào chùa tĩnh tâm hỡi nàng, bồ đề sinh kết thiện duyên, kệ kinh ngày đêm gìn giữ, lòng ta nguyện hướng Thế Tôn. Thế Tôn là cái từ gọi khác dành cho Đức Phật, tức là được cả cuộc đời này tôn kính. Thì chúng ta thấy là đây là một sự phóng tác ha, hoặc là viết lời Việt mới cho một ca khúc có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc. Thì ngữ nghĩa rất là hay, giá trị nó rất là cao quý, rất ấn tượng. Thì tôi tin rằng là trong vài ngày tới đó, với tên tuổi của chị Phương Thanh, thì ca khúc mà được chị thể hiện nó sẽ được lan tỏa rộng ra hơn. Và tôi cũng rất là mong các ca sĩ trẻ yêu quý mến Phật giáo đó, nhất là những ca sĩ nam, hãy lấy lời ca mới này ca để nó phù hợp với cái vai của vị tiểu tăng. Ở trong nguyên tắc là tiểu tăng là một tu sĩ trẻ, một tu sĩ mới tu thôi, để cho nó thích hợp. Vì chị Phương Thanh là nữ, dù có đóng vai là người nam đi nữa thì nó cũng chưa có hợp lắm. Nhưng mà cái thiện chí của chị trong tình huống này là rất đáng được tán dương. Thì thay vì để cho người ta bấm vào cái bài hit tại Việt Nam với những cái ca từ ngôn tình tiêu cực, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, bí lối và phạm pháp, với cái lối ứng xử tiêu cực đó, thì ít nhất nghe được cái bài với cái ca từ mới, tôi tin rằng đó thì cái hình ảnh tiêu cực đó sẽ được xóa đi, các tác hại tiêu cực, rủi ro của cái bài này nó sẽ được hạn chế ở mức độ nào đó. Thì cũng tương tự, tôi đề nghị hiện nay là ở trên YouTube đã có hơn 100 clip về bài Độ Ta Không Độ Nàng. Thì là các ca sĩ Phật tử thì tôi rất là mong các ca sĩ nam có thể làm tương tự hoặc là nhiều hơn. Ví dụ ở trên mạng đó có 100 bài tiêu cực về chủ đề này, thì chúng ta cũng phải làm ra 100 bài, 200 bài với cái lời mới. Và nếu ai có khả năng sáng tác lời mới đó, thì dựa vào cái giai điệu này có thể làm ra thêm những điều mới nữa. Để khi mà ta search vào cái từ khóa này ở trên Google á, thì bên cạnh cái bài tiêu cực được phóng tác thì ta lại có những cái bài tích cực cũng cùng với giai điệu đó. Thì lúc đó đó thì cái tác hại đối với giới trẻ Việt Nam nói riêng và đối với cộng đồng người Việt Nam nói chung đó sẽ được giảm thiểu đi một cách đáng kể. Và tôi rất mong trong vài ngày tới là tôi kêu gọi một cách tha thiết các ca sĩ Phật tử và những ca sĩ yêu quý với đạo Phật hãy tận dụng lời ca tiếng hát của mình để thể hiện lời mới với giai điệu cũ, để giúp cho cái bài tiêu cực được phóng tác đó sớm được quên đi. Và do đó hình ảnh cao quý của tu sĩ Phật giáo, của ngôi chùa Phật giáo, của Đức Phật Thích Ca được mọi người đón nhận trong việc trị liệu nỗi khổ niềm đau, khép lại các bất hạnh và mở ra an vui hạnh phúc cho đời, như là bản chất của đạo Phật đã đóng góp cho cuộc sống. Nhân đây tôi cũng nhắc lại là vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 á, cụ tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Kofi Annan dưới đề xuất của 34 nước thành viên Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ đã biểu quyết thông qua không có phiếu chống tổ chức sự kiện trọng thể vào thượng tuần tháng 5 dương lịch, là tương đương với mùng 8 hoặc là rằm tháng 4 âm lịch. Sự kiện đản sinh thành đạo nhập niết bàn của Đức Phật là một lễ hội văn hóa toàn cầu. Có nghĩa là người ta thấy rất rõ đóng góp của Phật Thích Ca cho nhân loại, mà Liên Hợp Quốc đã sử dụng làm giải pháp hòa đàm trên nền tảng tương kính, tương nhượng, tôn trọng sự cộng tồn, tìm những giải pháp tốt đẹp nhất và hợp hòa giải, để một mặt đó là thừa nhận cái sự dị biệt là đa dạng, mặt khác đó là khép lại quá khứ, xây dựng hiện tại, xóa bỏ quan trái hận thù để có được gia đình hài hòa, xã hội bền vững và thế giới hòa bình. Thì sự kiện Phật đản Liên Hợp Quốc đã trở thành một sự kiện quốc tế do Liên Hợp Quốc chủ trương, và Việt Nam chúng ta đã có 3 lần danh dự làm nước đăng cai vào năm 2008, 2014 và gần đây 12 đến 14 tháng 5 2019 tại chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam. Nói như vậy để chúng ta thấy là giá trị của Đức Phật và đóng góp của Đạo Phật cho nhân loại là quá lớn, và Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo duy nhất cho đến thời điểm năm 2019 này được Liên Hiệp Quốc tôn vinh. Các nhà sáng lập tôn giáo khác lại không được cái cơ hội tương tự. Thì điều đó cho thấy là đóng góp rất lớn. Đang khi đó, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phần lớn là những nước và quốc gia cá nhân đi theo đạo Công giáo, đạo Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, chứ không có bao nhiêu người đi theo đạo Phật. Ấy thế mà người ta là ca ngợi Đức Phật như vậy. Thì có lý do gì trong bối cảnh đạo Phật được tôn quý như thế, ca ngợi như thế, mà lại có những cái bài ca ngôn tình lộ tam độ nàng tiêu cực, xấu, làm vậy những cái hoài nghi, hiểu lầm, ngộ nhận đối với Đức Phật, đối với ngôi chùa Phật giáo, đối với tôn sư Phật giáo là không nên. Nó đi ngược lại cái xu thế của thế giới, và nó đi ngược lại những cái giá trị đóng góp của đạo Phật. Tôi cho rằng đây là một điều rất là đáng tiếc. Dĩ nhiên là tôi có thể đặt ra giả thuyết rằng là tác giả người Trung Quốc và anh chị Tuyên Chính người Việt Nam khi sáng tác và phóng tác lại cái bài này đó thì không có thấy rõ được rằng là cái tác hại của nó sẽ lớn như thế đâu. Nhưng mà vì cái bài ngôn tình nó quá lâm ly bi đát, cái tác hại của đó bằng các gọi là dẫn dắt đường cho hưu dạy đó có thể xảy ra, và người ta lỡ mà đi theo cái sự dẫn dắt sai này, hận tình bằng cách là trả thù người đó, bằng cách là giết người đó chết, thì đó là phạm pháp, phải ở tù, thậm chí có thể bị tuyên án tử hình. Đó là điều không nên. Thì tôi rất mong tất cả các nhạc sĩ hoặc là những người có năng khiếu phóng tác đó, sửa lại lời trên cái giai điệu có sẵn đó, cần ý thức rõ cái phạm vi nào được hư cấu, phạm vi gì không được hư cấu, để không nhân danh cái tự do sáng tác mà chúng ta là vô tình làm băng hoại cái lối sống của những người đang bị bí lối bế tắc trong cái cuộc tình, có những lối ứng xử tiêu cực như là trong câu bài nhạc ngôn tình của một vị tiểu tăng này.
Vâng, xin cảm ơn Thượng Tọa.
Cảm ơn chị Kiều Giang, kính chúc tất cả các quý khách khán giả được an lạc trong Phật Pháp, hanh thông trong cuộc đời.